cái gì gọi là nhân? Vì là nhiệt lưỡng nhân vậy. Đó, nói rằng sở dĩ mà nói Phật tánh là nhân là vì Phật tánh là lưỡng nhân vậy. Ở đây nói ví dụ thầy Thiện Nam Tử, nhân có hai thứ, một là sanh nhân, hai là liễu nhân. Có hai thứ nhân, sanh nhân là và liễu nhân. Khi sanh ra pháp thì gọi là sanh nhân, cái pháp này sanh ra pháp kia thì gọi đó là sanh nhân. Còn như đèn hay chiếu rõ đồ vật nên gọi là liễu nhân. Đây là đèn hay chiếu rõ đồ vật cho nên gọi là liễu nhân. Ví dụ như bây giờ trong đêm tối ở phía trước bàn Phật của mình đèn nó tắt hết, mình không thấy Phật, không thấy chân đèn, không thấy lưu hương, thì lúc đó mình vô tối ngọ không thấy gì hết. Rồi thấy gì không? Mình nói sao? Không thấy. Đó, bây giờ nên đốt cái đèn đó, mình dần thấy tượng Phật, mình thấy chân đèn, mình thấy lưu hương, thì như vậy cái đèn là gì? Là liễu nhân. Đó, nhờ cái nhân đó soi mà mình thấy được những cái Phật sẵn có. Như vậy cái đèn có sanh tượng Phật không? Không có. Đèn cũng không sanh lưu hương, không sanh chân đèn, mà đèn chỉ làm sáng được tượng Phật, làm sáng được lưu hương, làm sáng được chân đèn nhân dân. Thì như vậy cái đèn đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Thì giờ Phật tánh như vậy, bởi Phật tánh sẵn có, nhưng vì chúng ta mê lầm, chúng ta không thấy. Bây giờ khi chúng ta tỉnh giác, chúng ta thấy Phật tánh, thì Phật tánh là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Đó, thành ra nhớ khi nào nói tới cái liễu nhân là nói soi sáng cái sẵn có. À, còn nói sanh nhân là cái chưa có mới sanh ra, mới được sanh ra. À, sanh ra cái khác, bởi chưa có mới nhờ cái kia sanh ra, cho nên gọi đó là sanh nhân. Phiền não kiết sử thì gọi là sanh nhân. Đó, bởi vì phiền não kiết sử cho nên nó làm cái nhân lôi kéo người ta sinh tử tiếp nối. Đó, mà thành ra cái sanh nhân thuộc vào vô thường. Cha mẹ của chúng sanh thời gọi là liễu nhân. Cái này là quý vị thấy khó hiểu rồi. Nói cha mẹ của chúng sanh là liễu nhân, tại sao vậy? Thì đứng theo cái mắt phàm tục mình thì gọi là sanh nhân mới phải. Thấy không? Nhân cha mẹ sanh ra con thì đó là sanh nhân. Nhưng mà ở đây thật nó là liễu nhân. Bởi vì đây là Đức Phật căn cứ vào vô minh hành thức. Cái sanh của mình ra mà do cha mẹ sanh đó là chỉ cái hình tướng, chứ còn thực ra cái thành thức của mình nó đã có từ lúc trước, cho nên nó vô minh nó thức đẩy. Thì là hành nó đi tới thức, thức rồi mới có cái bào thai gọi là danh sắc. Đó, như vậy thì bào thai đó là cái sao sẵn có của cái thức trước. Cái thức trước đã có lời nhân đó mà nó hiện thành hình, và thành hình rồi nó ra mà thì sự thật ra không phải là cha mẹ tạo nên được một con người, mà chính cha mẹ chỉ giúp cho cái con người sẵn có của đời quá khứ đó nó được hiển lộ ra rõ ràng thôi, chứ không có gì. Cho nên hai cái chỗ đó nếu đứng về cái mắt phàm phu chúng ta nhìn thì thấy cha mẹ là sanh nhân, phải không? Mà đứng về cái mắt giác ngộ của Phật thấy thì thấy cha mẹ chỉ là liễu nhân. Nên là vì biết rằng chúng ta tiếp tục sinh tử vô lượng kiếp rồi, thành ra đó cái đã có rồi, bây giờ nhân cha mẹ để làm cho nó hiện ra thôi, thì đâu phải là sanh mình. Sanh là sanh giúp cho nó thành một cơ thể con người, cái sự thật cái mình lâu nay nó đã sẵn đó. Vì vậy cho nên nói cha mẹ là liễu nhân, như hột lúa nhân dân thời quả là sanh nhân. Đó, hột lúa sanh ra cây lúa rồi hột lúa bị quạ đi, thì như vậy cái cây lúa trước khi mà trước khi cái hột lúa để xuống thì không bao giờ có cây lúa, thì phải không? Nhờ hột lúa nó ăn phân đất rồi nó nảy mầm lên rồi nó mới thành có cây lúa. Thì khi thành cái lúa đó thì tất nhiên cây lúa từ hạt lúa mà sanh, nó thì gọi là thân nhân. Còn mình nó là tuy rằng thấy rõ ràng lọt lòng nơi cha nơi mẹ, là sự thực đối với mắt giác ngộ thấy mình đã có cái thức từ vô lượng kiếp rồi, bây giờ chỉ giá nơi đó để mà ra thôi, thì thành một cái hình dáng thôi, thành như vậy mà nói là liễu nhân. Đất nước thân ca vân vân thời gọi là liễu nhân đó ha. Đây là cái hộp lúa là thân nhân, mà những cái bờ phụ á để cho làm cho hộp lúa nó tăng trưởng được cái mầm, rồi cái mầm xanh ra cây, thì những cái mà phụ đó thì gọi là liễu nhân. Thì cũng như cha mẹ chỉ phụ giúp cho mình có cái phương tiện sinh ra, thì cái đó gọi là liễu nhân. Lại có thân nhân chính là sáu môn ba la mật vô thượng bồ đề, tức là do sáu môn ba la mật mà đạt được cái vô thượng bồ đề, cho nên gọi là thân nhân. Có liễu nhân chính là Phật tánh vô thượng bồ đề, Phật tánh vô thượng bồ đề đó thuộc liễu nhân. Lại có liễu nhân chính là sáu môn ba la mật Phật tánh, sáu môn ba la mật mà nhìn lại Phật tánh thì đó là liễu nhân. Lại có thân nhân chính là thủ lăng nghiêm tam hiệu vô thượng bồ đề, do được cái định kiên cố đó mà mình được vô thượng bồ đề. Lại có cái liễu nhân chính là bát thánh đạo, bát chánh đạo vô thượng bồ đề, tức là nương nơi bát chánh đạo mà mình ngộ vô thượng bồ đề. Lại có thân nhân chính là chính tâm sáu môn ba la mật. Phật ngài kể nhiều thứ cho mình biết thêm. Thì như vậy đây là Đức Phật giải thích cho thấy rõ ý nghĩa thân nhân và liễu nhân, để cho biết rằng cái Phật tánh chỉ là liễu nhân chứ không phải là thân nhân nhé. Đây ngài sư tử thống mới hỏi qua cái chỗ mà thấy Như Lai và thấy Phật tánh ý nghĩa là sao, ý nghĩa là sao gọi là thấy Như Lai, ý nghĩa sao gọi là thấy Phật tánh. Đây Đức Phật ngài mới nói: Bạch Thế Tôn, thân Như Lai không có tướng mạo, chẳng phải dài ngắn trắng đen, không có phương sở, chẳng ở trong tam giới, chẳng phải tướng hữu vi, chẳng phải nhãn thức thấy được. Như thế thì làm sao có thể thấy được, thấy được Phật tánh của vậy? Thì ở đây ngài sư tử thống ngài nhắm vào pháp thân, cho nên ngài mới nói như vậy. Bởi pháp thân cho nên không thể thấy, thì Phật tánh cũng đâu có thể thấy. Đức Phật ngài mới giải thích: Thật sự Long Tử, thân của Phật có hai thứ, một là thường, hai là vô thường. Thân vô thường chính là vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên phương tiện thị hiện, thân này có mắt thấy được. Cũng như mà hồi Đức Phật tại thế, các thầy tỳ kheo và chúng sanh thấy được thân Phật đó thì gọi là thấy cái thân gì? Thân vô thường. Thấy cái thân đó là thấy thân vô thường. Còn thân thường trụ chính là thân giải thoát của Như Lai, thân này cũng gọi là con mắt thấy, cũng gọi là nghe thấy. Tức là cái thân thường trụ là chỉ cho pháp thân. Nếu người ngộ pháp thân rồi mắt họ thấy được, hoặc là người chưa ngộ thì nghe nói đến pháp thân mình có niềm tin được thì gọi là nghe thấy. Phật tánh cũng có hai thứ, một là có thể thấy, hai là chẳng thể thấy. Có thể thấy là nói bậc thập cựu bồ tát và chư Phật, thập cựu bồ tát và chư Phật thì thấy Phật tánh cho nên gọi là có thể thấy. Chẳng thể thấy là nói tất cả chúng sanh, như chúng ta thì không ai thấy hết cho nên gọi là chẳng thể thấy. Con mắt có thấy chính là thập cựu bồ tát và chư Phật, con mắt nó thấy Phật tánh của chúng sanh. Có nghe thấy là tất cả chúng sanh và cửu trụ bồ tát nghe có Phật tánh, như chúng ta học kinh Đại Thừa nghe nói trong đó mỗi chúng sanh đều có Phật tánh thì nghe như vậy, nhận hiểu tin gọi đó là nghe thấy. Thân của Phật lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là thân giải thoát của Như Lai, thành ra hồi trước đoạn trước thì nói là sắc là thân vô thường thị hiện, Còn ở đây nó sắc là cái thân giải thoát, thành ra cái sắc ở dưới này là chỉ cho cái thân nào, là chỉ cho cái báo thân có hình sắc nhưng mà đã thoát khỏi cái truyền phược của cái cõi dục này rồi. Cho nên nói rằng giải thoát là chẳng phải sắc, vì Đức Như Lai đã dứt hẳn các căn, đó là chỉ cho pháp thân. Thật tánh lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là vô thượng bồ đề. Ngay khi chứng thành Phật quả thì Phật tánh người ta thấy ông đó ổng có Phật nhân mà giờ ổng được thành Phật quả đó. Là chẳng phải sắc chính là phàm phu nhẫn đến thập trụ bồ tát là không thấy được, cho nên học gọi là không phải sắc. Vì thập trụ bồ tát thấy chẳng rõ ràng nên gọi là chẳng phải sắc. Phật tánh lại có hai thứ, một là sắc, hai là chẳng phải sắc. Là sắc chính là chư Phật và Bồ Tát, vì Phật và Bồ Tát thấy chứ mình gọi là có sắc. Là chẳng phải sắc chính là tất cả chúng sanh, vì không bao giờ thấy. Là sắc gọi là có mắt thấy, là tư sắc gọi là nghe thấy. À, thành ra chúng sanh đối với Phật tánh chỉ là nghe thấy mà không phải mắt thấy. Còn Bồ Tát và Phật thấy được cho nên gọi là sắc, mà chúng sanh nghe không cho nên gọi là tư sắc. Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, dầu chẳng phải trong ngoài, nhưng chẳng phải là hư mất, nên gọi rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Nghĩa là Phật tánh thì không phải ở trong, không phải ở ngoài, mà không phải nói không phải trong, không phải ngoài, nói như vậy Phật tánh cũng có, không phải. Tuy không ở trong, không ở ngoài, mà lúc nào cũng thường còn, sẵn có, vì vậy mà nói rằng Phật tánh.